Ý tưởng tiếng nói của người bản địa trước Quốc hội đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi nó được người thổ dân đề xướng lần đầu tiên trong tuyên bố Uluru từ trái tim vào năm 2017. Giờ đây, các cộng đồng di dân ở Úc dường như cũng đang kêu gọi đưa tiếng nói của họ vào hiến pháp. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn các Hội đồng Cộng đồng Sắc tộc Úc, Carlo Cali, đã rất ngạc nhiên khi biết điều đó.
Tôi không chắc ý tưởng này đến từ đâu. Nó không nên làm chúng ta mất tập trung và tầm quan trọng của cuộc trưng cầu dân ý, The Voice, và nó cũng không nên là một mưu đồ chính trị để biến các hội đồng sắc tộc và cộng đồng sắc tộc chống lại những người thuộc các quốc gia bản địa đầu tiên của chúng ta.
Sự vận động này đến từ Ủy ban The Voice No Case, vận động bỏ phiếu không trong cuộc trưng cầu dân ý dự trù vào tháng 10. Nhóm này bao gồm những người như Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Quốc gia Jacinta Namphigipul-Price, cựu Chủ tịch Đảng Lao động và ứng cử viên tự do Neongai Warren Mundin, chủ nhân công ty Camara Enterprises Pop Lidl, Ian Conway, chủ trại chăn nuôi Kings Creek Station ở lãnh thổ phía Bắc, cựu Phó Thủ tướng John Anderson và cựu Bộ trưởng Lao động Gary Jones. Ông Neongai Warren Mundin nói rằng hiến pháp dành cho tất cả người dân Úc, kể cả di dân.
Hiến pháp nói về tất cả người dân Úc, về tất cả những người đến đất nước này. Bây giờ chúng ta đã có những người di cư và những người tị nạn đến đất nước này trong nhiều thập niên, khoảng vài triệu người sau chiến tranh thế giới thứ hai, những người đang chạy thoát chiến tranh, áp bức, thoát khỏi chế độ giết người và chế độ độc tài. Và họ đã đến Úc để có một khởi đầu tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn cho bản thân, con cái của họ, vân vân. Vì vậy tôi nghĩ sẽ là một điều đúng đắn nếu không chỉ nói về sự thừa nhận của người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong 60.000 năm họ đã ở đây và những điều họ đã đạt được và làm được. Đồng thời chỉ nói về một số bạo lực đã xảy ra mà thôi, và tôi nghĩ chúng ta cũng nên ca ngợi tất cả người Úc.
Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng nước Úc đa văn hóa sẽ ủng hộ tiếng nói của người bản địa trước Quốc hội.
Đó là về sự tôn trọng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào cuối năm nay sẽ chỉ xoay quanh hai vấn đề. Đó là về sự công nhận và sẽ là về việc tham vấn các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người thổ dân và người dân đảo Torres Strait.
Đáp trả những người bất đồng, bà Pat Anderson là người Ayawo ở lãnh thổ phía Bắc. Bà là đồng chủ tịch của đối thoại Uluru. Bà thừa nhận rằng một số hùng biện tại các cuộc biểu tình nhân ngày Australia Day phản đối đề xướng tiếng nói bản địa trước Quốc hội sẽ thu hút được sự chú ý. Nhưng bà khẳng định rằng những suy nghĩ đó không phải là quan điểm của hầu hết mọi người trong chuyện này.
Chắc chắn nó sẽ có tác động. Thế nhưng những tiếng nói với loa phóng thanh lớn đó chỉ là một thiểu số nhỏ ồn ào.
Bà Anderson nói rằng bà được khuyến khích bởi một cuộc thăm dò trực tuyến với 300 người bản địa đang tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ cho đề xướng thay đổi hiến pháp. Bà nói rằng quyết định cuối cùng sẽ đến với hàng chục triệu người Úc và lương tâm của họ.
Vòng quay cuối cùng của con xúc xắc là khi bạn ở trong phòng bỏ phiếu một mình với lương tâm của chính mình. Bạn phải quyết định xem bạn sẽ đánh dấu vào ô có hay bạn sẽ đánh dấu vào ô không trên lá phiếu.
Phe đối lập cũng tiếp tục chỉ trích chính phủ liên bang trong chuyện này. Phó lãnh đạo của Đảng Tự do, bà Susan Lee, tiếp tục thúc giục chính phủ cung cấp thêm chi tiết chính xác cho tiếng nói bản địa trước Quốc hội là như thế nào.
Chúng tôi ủng hộ sự công nhận hiến pháp đối với những người Úc đầu tiên của chúng ta. Thế nhưng chính phủ này đã ràng buộc điều đó với một khái niệm gọi là tiếng nói mà họ không thể giải thích. Và cho đến khi họ cung cấp thông tin chi tiết, thì họ mới là những người đang đặt sự hòa giải vào tình thế nguy hiểm.
Trong một thông báo được đưa ra vào cuối năm ngoái, những người đảng quốc gia đã xác nhận rằng họ sẽ không ủng hộ tiếng nói người bản địa trước Quốc hội.